Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thanh Vũ xin mến chào quý vị trở lại với chương trình Hương Từ Bi, được phát sóng vào mỗi thứ Bảy vào lúc 12 giờ rưỡi đến 1 giờ trưa trên đài 2VNA. Thưa quý thính giả, niềm tin, một sức mạnh kỳ diệu sẽ là chủ đề cho tuần này. Thưa Văn, niềm tin là cái chất liệu cần thiết cho sự sống. Không có niềm tin, con người ta sẽ chết hoặc sống gần như chết, sống thác loạn, điên cuồng, buông thả và bất cần đời. Nhưng niềm tin là gì và tin vào cái gì? Đó là vấn đề mà mỗi chúng ta phải tự vấn để thẩm định giá trị niềm tin của mình. Thưa quý thính giả, như thường lệ, tiếp theo chương trình, Thanh Vũ xin mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của tuần với tựa đề Chiếc Lá Cuối Cùng, The Last Leaf, tác giả O. Henry, dịch thực sưu tầm qua phần diễn đọc của Hồng Yến, Thanh Vũ và Mai Nhân.
Trong một khu nhỏ ở phía tây quảng trường Washington, đường phố chạy ngoằn ngoèo và tự cắt thành những mảnh nhỏ gọi là biệt khu. Những biệt khu này tạo thành những góc và đường lượng kỳ lạ, được gọi là khu họa sĩ. Sue và Chauncey có một xưởng vẽ, một người từ Maine đến, còn người kia đến từ California. Họ gặp nhau trên phố thứ 8 và nhận thấy có cùng sở thích về nghệ thuật, về món salad rau diếp, về kiểu áo, ống tay rộng và hợp nhau đến nỗi, kết quả là một xưởng vẽ chung ra đời. Dạo ấy là vào tháng 5. Tháng 11, gã khách lạ chưa hề được thấy mặt, lạnh lẽo mà bác sĩ gọi là gã viêm phổi, rình rập đến khu họa sĩ, thỉnh thoảng vươn những ngón tay lạnh buốt của mình chạm vào ai đó. Khắp mạng đông, kẻ hủy diệt ấy hùng dũng bước đi, quật ngã hàng chục nạn nhân. Chauncey đã nằm trong số đó. Cô nằm hầu như không động đậy trên chiếc giường sắt của mình. Sáng nọ, ông bác sĩ có đôi mày rậm, đống bạc gọi Sue ra hành lang.
Ta có thể nói, cơ hội sống của cô ấy chỉ còn lại 1/10.
Ông nói khi lắc nhiệt kế để thủy ngân hạ xuống.
Nhưng phần đó còn phụ thuộc vào việc cô ấy có muốn sống nữa không? Cô bạn bé nhỏ của cô đã nghĩ rằng mình sẽ không bình phục nữa. Cô ấy có điều gì vướng mắc trong đầu không?
Bạn ấy mong ước có ngày vẽ được bệnh thay vô. Sue đáp.
Vẽ à? Cô ấy không có điều gì đáng để bận tâm hơn sao? Một chàng trai, chẳng hạn.
Một chàng trai à? Không, thưa bác sĩ, không có chuyện đó đâu.
À, vậy ra chỉ tại yếu thôi. Được rồi, tôi sẽ cố hết sức chữa chạy bằng tất cả vốn liếng y học của mình. Nhưng cái kiểu con người cứ xếp hàng bên cạnh ông chủ nhà hòm như thế, thì thuốc men cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Sau khi bác sĩ ra về, Sue vào phòng làm việc, khóc ướt đẫm cả chiếc khăn nhật. Rồi cô bình tĩnh mang bản vẽ vào phòng Chauncey, miệng hít sáo một điệu nhạc jazz. Chauncey nằm, quay mặt về phía cửa sổ, tấm chăn trên người hầu như không gợn vết nhăn nào. Sue ngừng hít sáo, bởi tưởng bạn đã ngủ. Cô dựng bản vẽ và bắt đầu vẽ bức minh họa cho câu chuyện tạp chí bằng bút sách. Khi Sue đang vẽ phát chiếc quần dài cưỡi ngựa trang nhã và chiếc kính bật mắt cho nhân vật chính của chuyện, anh chàng cao bồi Idaho, thì cô nghe có tiếng thì thầm lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô bước vội đến bên giường. Mắt Chelsea mở to. Cô đang nhìn ra cửa sổ và đếm. Đếm lùi lại.
12.
Ngừng một lát. Cô đếm.
11.
Rồi.
19.
Rồi gần như cùng một lúc.
8. 7.
Su lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đếm gì vậy hả Chelsea?
6.
Chelsea nói như thể là tiếng thì thào.
Giờ thì chúng rùng nhanh hơn. 3 hôm trước phải gần cả trăm. Nó làm đầu mình phát đau lên khi đếm. Nhưng bây giờ thì dễ rồi. 1 chiếc nữa đã đi. Giờ chỉ còn 5.
5 là cái năm cái gì hả? Nói cho Suzy biết đi.
Những chiếc lá trên cây trường xuân, khi chiếc cuối cùng rơi, chắc mình cũng ra đi. Mình biết điều đó đã 3 ngày nay. Bác sĩ không nói gì với bạn sao?
Ồ, mình không nghe những chuyện nhảm nhí vậy đâu. Su trách với vẻ ân cần quả quyết. Mấy chiếc lá trường xuân đó thì có gì liên quan đến việc bạn bình phục kia chứ? Đừng có nói dại nữa. À, sáng nay bác sĩ bảo mình rằng cơ hội bình phục nhanh của bạn là 9/10. Bây giờ hãy cố ăn tí cháo nha.
Một chiếc nữa lại rơi rồi. Không, mình không muốn ăn cháo tí nào. Chỉ còn 4 chiếc lá. Mình muốn xem chiếc cuối cùng rụng trước khi trời tối. Và mình cũng sẽ đi theo.
Chelsea nè, hãy hứa với mình là sẽ nhắm mắt và không nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi mình làm xong việc không? Mình phải nộp mấy bước này vào ngày mai. Mình cần ánh sáng. Nếu không thì mình đã buông rèm xuống.
Sư thì không thể về ở phòng khác sao?
Mình thích ở đây, bên bạn. Hơn nữa, mình không muốn bạn cứ dán mắt vào những chiếc lá trường xuân ngớ ngẩn ấy.
À, khi nào xong thì bạn báo ngay cho mình nhé.
Chelsea nói, nhắm mắt lại và nằm im, tái nhợt như một pho tượng đổ.
Bởi vì mình muốn xem chiếc lá cuối cùng rụng. Mình mệt mỏi vì chờ đợi, trả trời vì suy nghĩ. Mình muốn tháo tung mọi thứ ràng buộc và dông bườm lướt đi. Lướt đi tựa như một trong những chiếc lá mòn mỏi đáng thương kia.
Hãy cố ngủ đi. Mình phải mời ông lão Tô Minh lên làm mẫu bức người thợ mỏ già khắc khổ. Mình sẽ đi một chốc thôi. Đừng cố di chuyển cho đến khi mình quay lại. Ông lão Bơ Minh là họa sĩ sống ở tầng trệt bên dưới nhà họ. Lão đã ngoài 60. Trong 40 năm múa bút, lão luôn ấp ủ ý định vẽ một kiệt tác nhưng vẫn chưa bắt đầu. Suốt nhiều năm nay, lão chẳng vẽ được gì ngoại trừ thỉnh thoảng làm mấy đường vẽ quảng cáo. Lão kiếm được ít tiền bằng cách ngồi mẫu cho mấy nghệ sĩ trẻ trong khu họa sĩ, những người không đủ tiền thuê người mẫu chuyên nghiệp. Su tìm thấy lão nồng nặc mùi rượu trong cái hang bờ tối của lão bên dưới. Trong góc phòng, một tấm vải trống căng sẵn trên giá, vẫn đợi suốt 25 năm chờ vẽ nét vẽ đầu tiên của bức kiệt tác. Cô kể cho lão nghe ý nghĩ lạ lùng của Chelsea, buông xuôi và chờ đợi chiếc lá cuối cùng bay xa. Đôi mắt lão đỏ ngấn lệ.
Chà, trên thế gian này, còn có người ngốc đến độ muốn chết vì những chiếc lá lìa xa cái dây leo vớ vẩn kia ư? Ta chưa bao giờ nghe chuyện nào như thế cả. Ôi, tội nghiệp thầy cho Chelsea bé bỏng.
Bạn ấy ốm yếu lắm, và sốt đã làm đầu óc bạn ấy đâm bệnh hoạn, đầy rẫy những ý tưởng hoang đường.
Đi nào, ta đi cùng cô. Trời, đây không phải là nơi để một người tử tế như cô Chelsea nằm dưỡng bệnh. Hôm nào đó, ta sẽ vẽ kiệt tác đó, và tất cả chúng ta sẽ từ giả chỗ này.
John C. đang ngủ khi hai người lên gác. Sue kéo rèm xuống, che kín cửa sổ, rồi ra hiệu cho lão sang phòng bên. Ở đấy, họ lo lắng nhìn ra cửa sổ về phía cây trường xuân. Rồi hai người im lặng nhìn nhau một lát. Một cơn mưa lạnh dài, dai dẳng, lẫn với tuyết đang rơi. Sáng hôm sau, Sue thức giấc, sau khi chợp mắt được một tiếng đồng hồ. Cô bắt gặp đôi mắt mở to, vô cảm của Trang Si nhìn chân chân vào tấm rèm xanh nơi cửa sổ.
Kéo, kéo hộ nó lên đi, mình rất muốn nhìn.
Sue miễn cưỡng nghe lời. Nhưng kìa, sau một đêm mưa quật, gió tạnh lồng lộng không ngớt, trên bức tường gạch kia, chiếc lá trường xuân vẫn đứng nương vào vách. Đấy là chiếc lá cuối cùng, vẫn xanh thẫm nơi gần cuốn lá, nhưng quanh rìa đã ngả màu vàng, sẫm và hư hoại. Chiếc lá vững chãi bám chắc vào cành cây cách mặt đất chừng 6 mét.
Đấy là chiếc lá cuối cùng. Mình tưởng chắc nó đã rơi đêm qua rồi. Mình nghe tiếng gió. Hôm nay chắc nó sẽ rơi, và lúc ấy mình cũng sẽ chết. Mình đúng là đồ tệ thật, Sudia. Cái điều đã khiến chiếc lá cuối cùng kia nằm đấy, để cho mình thấy mình là kẻ nhẫn tâm như thế nào. Muốn chết thật là tội lỗi. Bây giờ bạn cho mình xin một tí cháo và một ít sữa nhé.
Một giờ sau, cô nói.
Sudia, hôm nào đó mình hy vọng mình sẽ vẽ vịnh Naples.
Buổi chiều, bác sĩ đến. Khi ông về, Sue kiếm cớ để theo ra hành lang.
Thoát rồi, cô ấy đã qua cơn hiểm nghèo.
Bác sĩ nắm bàn tay gầy guộc run run của Sue và nói.
Bàn tay chăm sóc kéo léo, cô đã chiến thắng. Bây giờ tôi phải đi thăm một ca khác ở dưới lầu, lão Berman. Tôi chắc đó là một nghệ sĩ, cũng bị viêm phổi. Ông ấy đã già yếu mà bệnh tình thì lại nguy kịch, không còn hy vọng. Nhưng hôm nay ông ấy sẽ nhập viện để được chăm sóc kỹ càng hơn.
Hôm sau bác sĩ bảo Sue.
Cô ấy đã qua cơn hiểm nghèo. Cô đã thắng. Bây giờ chỉ cần bồi dưỡng và chăm sóc chu đáo thế thôi.
Chiều hôm ấy Sue đến bên giường, nơi John C. đang nằm bình thản, đang nhìn nhằn chiếc khăn len xanh thẫm và tròn tay ôm lấy người John C. với cả đống gối. John C. à, hôm nay bác Berman mất vì viêm phổi ở bệnh viện. Bác chỉ ốm có 2 ngày. Sáng hôm đầu tiên, người gác cổng đã thấy bác quằn quại đau trong phòng của bác nơi tầng trệt. Giày và quần áo bác ướt sũng, lạnh băng. Họ không thể hình dung bác đã ở đâu vào cái đêm kinh khủng khiếp đó. Rồi khi họ tìm thấy chiếc đèn lồng hãy còn sáng, và cái thang đã bị kéo khỏi chỗ của nó, mấy chiếc bút lông vương vãi và một bảng pha màu xanh với màu vàng hòa lẫn. Và nhìn ra cửa sổ kia, John C., chỗ chiếc lá trường xuân cuối cùng ấy. Bạn không ngạc nhiên là tại sao nó chẳng hề rung rinh hay di chuyển khi gió thổi à? Ừ, đấy chính là kiệt tác của bác Berman. Bác vẽ nó ở đó vào cái đêm chiếc lá cuối cùng rơi.
Quý thính giả, trong phần 2 của chương trình tuần này, Hương Từ Bi xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Thượng tọa Đạo Thông, Chùa Hưng Long, Sydney, Thượng tọa Thích Phước Tấn, Chùa Quang Minh, Đại Đức Linh Tấn, Lộc Uyển Pháp Viên, Melbourne và Đại Đức Minh Thường, Thiền viện Minh Quang, Nam Úc, do Mã Nhân thực hiện.
Dạ, con bạch Thầy Minh Thường, qua câu chuyện vừa rồi thì Thầy có cảm nghĩ gì ạ?
Thì qua câu chuyện đó thì theo mình thường nghĩ thì niềm tin nó là rất quan trọng. Bởi vì cái niềm tin là nó đưa đến cho mình cái sức sống. Khi mà hãy đánh mất niềm tin rồi thì tất cả những cái gì trong cuộc sống nó sẽ không có ý nghĩa nữa. Dù là gia đình, dù là vợ con, hay dù xã hội, hay dù công danh, nó không có ý nghĩa nữa. Người mà họ đánh mất niềm tin rồi thì họ thường bất mãn, họ coi thế gian này giống như không có gì. Và thậm chí cái thể xác hay thân thể họ không muốn nữa. Họ bị một đánh mất niềm tin là do họ bị không quán một cái gì, hay họ bị một cái gì tác động. Thì lúc đó cái tâm họ yếu, cho nên họ bị xuôi theo cái hoàn cảnh. Chẳng hạn giống như qua câu chuyện đó, thay vì cổ tư tưởng nếu như cái lá nó rụng hết thì cổ sẽ chết, nhưng mà cái đó là cái tưởng thôi, chứ không phải là thật. Bởi vì cái lá với cổ là khác, chứ không giống nhau. Cho nên người họa sĩ đó họ bị mượn cái cảnh để họ lấy lại niềm tin cho cô ta. Thì niềm tin nó là rất quan trọng. Ví dụ giờ ở gia đình cũng quan trọng, trong tình yêu cũng quan trọng, rồi trong xã hội cũng quan trọng, và trong cái tôn giáo cũng quan trọng. Tôn giáo thì nó đa dạng, tin vào tôn giáo nào thì anh theo tôn giáo này. Trong cái đạo Phật thì nó có, trong cái đường lối thì có ba phẩm trợ đạo. Ví dụ tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ nhi túc, ngũ căn ngũ lực, thất bại đồ phần, bát chánh đạo. Mà trong ngũ lực thì nó có niềm tin, tính tấn niệm định lực. Đó là cái tin là đứng đầu. Mà nếu như anh không tin thì anh không có tinh tấn. Mà anh không nhanh tấn thì anh không có hành. Mà không có hành trì thì anh không có đạt được cái trí tuệ. Đó, cho nên niềm tin nó rất quan trọng. Ví dụ mình tin cái gì thì mình phải cố gắng để phát huy cái niềm tin đó. Nếu như mình đánh mất niềm tin rồi thì mình buông xuôi, chứ nó không có sức sống nữa.
Dạ, mình cứ sống bằng niềm tin như vậy đó thưa thầy, thì mình có quá lệ thuộc vào tha lực không thưa thầy?
Không phải, mình không thể nào tin vô tha lực được. Bây giờ niềm tin phải tự mình, bây giờ tha lực nó là phụ. Chính cái niềm tin là mình phải tự lực. Ví dụ giờ mình tin Phật, tin Pháp, tin Đăng, mình chỉ nương bề ngoài để mình đánh thức cái ông Phật, Pháp, Đăng mình lên. Ví dụ Phật là từ bi bình đẳng bác ái, hay là giải thoát. Pháp là một sự bình đẳng, Tăng là một sự hòa hợp. Mà trong cơ thể mình nó có. Ví dụ hòa hợp thì hòa hợp, ví dụ mình hòa hợp với gia đình, hòa hợp với xã hội, hòa hợp với cộng đồng. Mà mình làm sao mình sống trong cái đoàn thể đó, chứ không phải là vô trong chùa bởi là tinh tăng. Bởi vì tăng là tự tánh hòa hợp, cho nên mình phải tin chính mình, chứ không có tin tha lực. Tha lực là cái hoàn cảnh, mà hoàn cảnh thì nó là biến đổi. Nếu người nào theo hoàn cảnh thì dễ mất niềm tin. Cho nên mình muốn niềm tin thì mình phải củng cố niềm tin trong cái tự thân mình, trong cái cách sống mình. Cho nên niềm tin là phải tự mình, chứ không phải tự tha lực.
Dạ mô Phật. Dạ con bạch thầy Linh Tấn, xin thầy chỉ cho con hỏi là nếu mà mình tự tin quá đó thì đôi khi mình sẽ thành tự mãn và ngã mạn. Vậy thì làm cách nào mình tự chủ để không bị lẫn lộn giữa hai lĩnh vực này ạ?
Tự tin mình phải nghĩ theo hai chiều. Cái tự tin chúng ta sẽ thành Phật, chúng ta có Phật tánh, tự tin đó rất là cần thiết. Còn cái tự tin mà cái gọi là confidence mà ở bên ngoài đời mình, nếu mà chúng ta không có khéo đó thì chúng ta sẽ xảy ra một cái gọi là chủ quan và ngã mạn. Chủ quan và ngã mạn thì cái đó nó nguy hiểm lắm. Cái đó là thuộc về cái thế gian. Nhưng mà nếu nói tự tin ở trong đạo đó là chúng ta biết nếu mà có tu thì chúng ta sẽ có chứng, thì đó là cái tự tin rất là quý giá. Tự tin là mình đã có cái nhân thành Phật, mà Đức Phật đã nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì chúng ta phải tin tưởng rằng chúng ta có Phật tánh và có cái khả năng thành Phật. Nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta tự tin như vậy là chúng ta tự hào, rồi đi tới cái chỗ mà ngã mạn, tự kiêu căng. Cái đó nó sai. Cái tự tin này nó khác. Còn cái tự chủ đó là khi mà chúng ta có một cái sự tự chủ mà cao độ rồi đó, thì chúng ta có cái sự tự tin. À, thí dụ bây giờ chúng ta có cái sự tự chủ về thân khẩu ý của chúng ta có cái sự tự chủ về sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thì lúc bây giờ chúng ta tự tin như vậy là chúng ta đi tới đâu cũng không sợ hết. Chúng ta là rất là tự tin là chúng ta đi vào các nơi mà có thể nói nhiễm ô cách mấy nữa mà chúng ta không bị nhiễm ô, thì đó là cái tự chủ, nó sẽ phát sinh ra cái tự tin. À, đó, thì rất là quan trọng cái đó. Nha.
Dạ, dạ, Phật. Dạ, thưa Bạch Thượng Tọa Đạo Thông, trong rất là nhiều kinh sách đó, Đức Phật luôn luôn nhắn nhủ cho Phật tử là hãy củng cố niềm tin của mình, là mình cũng có thể thành Phật. Và Ngài có dạy cái câu là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thì xin Thầy giảng rõ cho con là niềm tin ở trong Đạo Phật á, như thế nào ạ?
Dạ, kính thưa Đài và cùng tất cả khán giả, là Đức Phật dạy là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tức là mọi người của chúng ta hãy tự nỗ lực lấy, nỗ lực chính bản thân. Tức là dựa lời dạy của Đức Phật, mà ví dụ như một người bệnh mà có thuốc mà chính bản thân họ không có chịu uống thì chắc chắn sẽ không có lành bệnh. Ngọn đuốc là ánh sáng. Ánh sáng biểu tượng trưng cho sự trí tuệ. Nói đến Đạo Phật là nói đến, người ta hay nhắc đến là hai danh từ, đó là trí tuệ và từ bi. Và hai cái lĩnh vực này nó hòa quyện vào nhau. Hay là nói cụ thể hơn, con người sống của chúng ta phải có lý trí hay là khối óc. Và bên cạnh lý trí và khối óc đó là chúng ta phải có một trái tim, là một tình thương. Và cái đó cũng là một nguyên lý sống cho đối nhân xử thế cho mọi người của chúng ta, nghĩa là chúng ta sống vừa tình và vừa lý. Mà đặc biệt đối với Đạo Phật đó là trí tuệ là một dấu mốc quan trọng. Bởi vì Đức Phật nói rằng chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của người tu hành. A Di Đà Phật.
Dạ thưa Thầy, vậy thì Phật tử nên dựa vào cái gốc là nên tin vào cái gì? Và cái niềm tin của Đạo Phật có khác với niềm tin của các đạo bạn không ạ?
Ở nơi đây, con đường chánh pháp là con đường đem lại cho tâm hồn của con người thanh tịnh, bình đẳng, từ bi và trí tuệ. Hay là nói cụ thể hơn là con đường chánh pháp thực hiện là lời của Đức Phật dạy được kết tập trong Tam Tạng Kinh Điển, Kinh, Luật và Luận, và chúng ta y theo Kinh và suy tư Kinh và áp dụng lời của trong Kinh để mà áp dụng cho cuộc sống hàng ngày của mình, đó là con đường chánh pháp. Hay là nói cụ thể hơn là chúng ta hãy quán chiếu vào nơi con người của mình. Đặc biệt của Đạo Phật đó là phản quang tự kỷ, tức là tự mình soi sáng lại lòng mình và tự mình quay trở về con người nơi tâm thức của chính mình và tự mình làm thanh hoa để thể hiện chân tâm Phật tánh và sự sáng suốt cho mình. So với Đạo Phật khác với những cái tôn giáo khác, đó là những tôn giáo khác họ đi tìm cái bên ngoài. Và riêng Đạo Phật là đi tìm cái bên trong của chính bản thân của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy là mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, và mỗi người thắp đuốc nơi chánh pháp và nương tựa nơi chính bản thân của mình, và nương tựa ở nơi chánh pháp mà không nương tựa ở nơi tà pháp, là pháp ở bên ngoài. A Di Đà Phật.
Dạ mô Phật, bạch Thầy Phước Tấn. Thưa Thầy, Thầy nghĩ sao về cách hành xử của bác họa sĩ trong câu chuyện này ạ?
Thì nói đúng hơn, ông thợ vẽ này á, cái kết cục câu chuyện thì thầy thấy rõ ràng là cái sự hy sinh nó cũng đã là cao cả rồi. Nhưng mà cái khéo léo của ông á là rất là tài tình. Như vậy là ông đã nuôi dưỡng được cái niềm hy vọng của cô này mà để vượt qua được cái cơn bệnh, giúp cho cái cô này sống và có cái nghị lực lại. Ở trong tất cả những cái điều mà chúng ta làm được tốt cho mọi người á, bao giờ nó cũng là những cái mà chúng ta phải làm cho nó khế lý khế cơ. Ở đây cũng không cần phải nói nhiều, mà ông biết rằng cô đã coi cái cây đó và những cái số lá đó như là cái mạng của mình, đếm từng ngày theo số lá. Thì cái đó là ông này rất là khế cơ. Nếu mà cổ chấp theo như vậy thì theo như vậy mà ông sẽ giải quyết giúp cho cổ. Đây phải nói là nếu mà liệt kê vào hạnh Bồ Tát thì đúng, nó cũng là một cái hạnh để mà giúp cho người ta vượt qua được cái giai đoạn thất vọng. Và thứ hai, cái phần hy sinh của ông thì đúng là thương ông về hai mặt luôn, về cái sự khéo léo và cái sự hy sinh của ông. Thì chúng ta cũng rất là mong và bao giờ cũng cảm thấy hạnh phúc nếu mà xung quanh mình luôn luôn có những cái con người như vậy. Có những cái người đó, nếu mà nói bạn, đúng là họ là những người bạn tốt. Nếu mà nói họ là những cái người y sĩ, đúng là họ cũng là những bác sĩ và những y tá tốt. Hay là nói thậm chí đến là họ cũng là những người mẹ, những ông cha tốt. Kể cả đó là những bậc thầy tốt. Cho nên thành ra chúng tôi đề cao trên ngôn ngữ thì chỉ đưa lên những cái giá trị mà tương đồng ở một cái lĩnh vực cao thượng nhất để mà nói đến cái tài tình của một cái con người như vậy.
Dạ, thưa thầy, cuối cùng thầy có muốn nhắn gửi điều gì đến quý thính giả không ạ?
Ví dụ qua cái dù trong cuộc sống này, mỗi người nó có mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà mình phải tôn trọng cái sự sống. Bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng không thể nào hủy diệt cuộc sống, bởi vì đó là cũng như là cha mẹ mình cho, hay là những người mình nhiều đau nhiều kiếp biết được thắng người, thì bây giờ mình phải tôn trọng tốt đẹp. Cũng như điều thứ hai nữa là sống một cách tích cực, không có sống bên ngoài. Bất cứ dù sao ý nào mình cũng phải sống tích cực. Ở trong cái bài thơ trăng lên trăng đứng trăng tà, đời em như chiếc thuyền nan xuôi dòng, không đi em, đứng dậy đi em dưới cuộc đời. Dù đời bạc bẽo có mười phương, nhưng mà em nên đứng dậy tô chút phấn, nhạo với nhân gian một nụ cười. Dù đời nó có tàn nhẫn đến đâu, nhưng mình phải đứng lên để mình làm đẹp cái cuộc đời. Dù mình ngã xuống đất thì mình phải tự đắc để đứng dậy. Chúc mọi những người nghe đài, ta cứ làm cái gì trong cuộc sống thì phải cái vui vẻ và sống trong một cách cực để cuộc đời nó được tốt đẹp hơn. À, gì đâu.
Để tiếp lời thầy Minh Thường thì thầy Đạo Thông cũng có đôi lời nhắn gửi đến với chúng ta như sau.
Xin cầu chúc cho quý Phật tử một ngày an lành, là cầu nguyện cho quý vị là mỗi người hãy tự lo thắp đuốc lên mà đi, mỗi người hãy tự lo vận mệnh của chính mình. Và cầu chúc cho quý vị là mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, mỗi người là một vị Phật trong tương lai. A Di Đà Phật.
Dạ, con cảm ơn quý thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa quý tín giả, như chúng ta vừa nghe quý thầy cô chia sẻ ở trên, niềm tin tích cực giúp gia tăng lòng tự tin, khơi nguồn năng lượng mạnh mẽ tiềm ẩn, khiến con người vững bước tiến lên, và ngược lại, niềm tin tiêu cực sẽ bị động và có thái độ bi quan đối với chính bản thân và cuộc sống của chính mình. Nếu tin tưởng vào một điều gì đó mà dẫn đến bế tắc, gây ra khủng bố, bạo động, mất an ninh trong cuộc sống, thì đó không phải là niềm tin chân chính, mà là cuồng tín. Còn tin mà không hiểu điều mình tin là gì, thì đó là mê tín. Phật giáo tôn trọng tất cả mọi loài chúng sanh, và tin rằng tất cả rồi sẽ thành Phật. Niềm tin ấy làm cả một chân trời hy vọng, thương yêu và hướng đến xây dựng một thế giới hòa bình. Đức Phật không bao giờ bắt buộc ai tin một điều gì đó mà không suy luận, không giải thích và không chứng nghiệm được. Ngài nói, ai tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Tin Phật là đấng giác ngộ đã thành, không phải chỉ để tôn thờ, sùng kính, lễ lạy, mà để thực hành, tu tập theo Ngài, để mình cũng được thành Phật như Ngài, tức là tin vào khả năng thành Phật của chính mình. Chính niềm tin này là động lực phát triển tâm từ, lòng yêu thương tất cả mọi người và mọi loài nơi chúng ta, tạo thành nguồn năng lượng tràn đầy hy vọng và sự tin tưởng, tôn kính lẫn nhau cho cuộc sống mỗi ngày một tươi đẹp và lành mạnh thêm hơn. Thế nên, chúng ta nên có niềm tin ở nơi Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, và tin vào cái tự tánh chân thật của chính mình. Vậy, ta hãy cùng nhau biến niềm tin ấy thành một sức mạnh kỳ diệu, bạn nhé! Kính thưa quý thính giả, nhạc phẩm Chú Đại Bi do nhóm Cadillac trình bày sẽ tạm khép lại chương trình Hướng Từ Bi trong tuần này. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình Hướng Từ Bi đã phát thanh, có thể truy cập vào trang web quangduc.com. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc hộp thư Hương Từ Bi 123@gmail.com hoặc mobile 0451094977. Thay mặt chương trình, Thanh Vũ xin kính chúc quý thính giả cuối tuần luôn ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin hẹn gặp lại quý vị cũng vào giờ này ở thứ bảy tuần sau. Thân chào tạm biệt.
Hãy subscribe.